thì an. Phương pháp ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hành giả. Nhẫn là thuyền vững chắc, giúp ta vượt sóng gió. Nhẫn là nước cam lồ, dưới tắt lửa tham sân. Nhẫn là vị thuốc hay, cứu bệnh trong cơn nguy. Nhẫn là tạng kho báu, chứa giữ các công đức. Tỳ kheo thích thiện pháp. Lời nói đầu. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư đạo tâm, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và Long Thiên hộ pháp, đệ tử chúng con an trú nơi chùa Pháp Thường thuộc xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, được duyên lành đầy đủ. Chùa chúng con tổ chức đạo tràng niệm Phật vào ngày Chủ Nhật hàng tuần, dành cho tăng ni Phật tử tu tập. Từ đó con có điều kiện sinh hoạt giáo lý, giáo dưỡng nội chúng tu tập theo lời Phật dạy. Đây là món quà tinh thần thanh cao tỉnh ngộ, giúp cho người hữu duyên học hỏi tu tập để chuyển hóa thân tâm, nghiệp chướng hết lần, có được sự sống bình an. Bản luận giải nhẫn thì an này còn phương tiện triển khai từ pháp tu hành nhẫn nhục mà Đức Phật Thích Ca đã dạy, được ghi vào băng nhựa và nội chúng kết tập lại, nên không tránh khỏi khuyết điểm. Kính mong trên chư tôn thiền đức và chư đạo tâm phương tiện đọc qua, tự tâm góp ý, giúp đỡ chúng con tròn trách nhiệm trong việc phục vụ đạo pháp và dân tộc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Tỳ kheo thích thiện pháp. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Dậu, nhân dịp quý Phật tử và nội chúng dân tộc về chùa thính pháp nghe kinh, chúng tôi xin nói về một pháp tu quan trọng nhất, cần thiết nhất mà đệ tử Phật chúng ta cần tu tập. Đó chính là hành nhẫn nhục. Và thời pháp này có tựa là nhẫn thì an. Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật cách đây hơn 2.500 năm, nhờ tu hành nhẫn nhục không chỉ trong một kiếp mà còn trong vô số kiếp. Điều đó cho thấy rằng đây là một pháp tu rất quan trọng cho những ai muốn vượt phàm nhập thánh, hay nói một cách đơn giản hơn là xa lìa phiền não để được an lạc giải thoát. Trong dòng đời, con người thường sống bằng sự tạo nghiệp, nên dễ nóng nảy, buồn phiền, giận hờn, làm khổ lẫn nhau. Từ mê chấp sanh phiền não, rồi tham lam, ganh ghét là những nhân tố gây đau khổ cho con người. Vì vậy, muốn an thì phải nhẫn. Đây là điều quan trọng mà Phật tử cần nắm vững. Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, không nhẫn thì không an. Vợ chồng có thương nhau cho lắm, có duyên nợ với nhau thật nhiều, nhưng nếu không nhẫn thì cuộc sống gia đình vẫn bất hòa bất an. Đối trị lòng sân hận. Phật dạy pháp nhẫn nhục, một pháp môn vi diệu, tận diệt sự hận thù. Trên đời này, do không nhẫn, do hận thù mà con người sát phạt lẫn nhau ghê gớm, để rồi con người làm khổ con người. Hãy khảo sát về pháp nhẫn để biết đường tu. Tu là gì? Tu là sửa đổi. Tu là chuyển hóa nghiệp chướng. Gia đình mà lộn xộn, không đầm ấm, không có niềm vui là gia đình đầy nghiệp chướng. Con người sống không có niềm vui, không có an là con người đầy nghiệp chướng. Có an là nhẹ nghiệp, không an là nặng nghiệp. Muốn an phải hóa giải nghiệp, hóa giải tâm giận hờn, tâm hận thù, tâm ác nơi lòng ta. Người ta nói nặng mình, nếu mình đừng cố chấp, đừng hận thù thì tâm an sẽ không gây tội lỗi. Nhẫn là điều quan trọng để tâm hồn và cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình an. Nhẫn nói cho đủ là an nhẫn. Nhẫn nhục hay an nhẫn là chịu đựng, chịu khó. Gặp khó khăn, chướng ngại, không than oán, phiền não. Không có gì an bằng nhẫn, không có gì đẹp bằng đạo đức. Đạo đức là cái cao quý của đời người, an ổn cho sự nhẫn nại của con người. Muốn bình yên phải học hành nhẫn nhục. Tại sao gọi là nhẫn nhục? Thế nào là nhẫn mà có nhục, nhẫn mà không nhục? Phần đông con người sống bằng tâm phàm nên lấy ngũ dục, lấy danh vọng, lấy lợi dưỡng làm trọng. Do thấy có ngã, có ta nên kẹt về danh, về lợi. Mỗi lần nhẫn cảm thấy như có nhục, cái danh càng lớn thì càng cảm thấy nhục nhiều hơn, tức nhiều hơn. Từ đó hận thù nhiều hơn, trả đũa nhiều hơn, tội lỗi theo đó cũng nhiều hơn. Nhẫn mà không nhục là do không thấy có tôi. Thực sự cái gì là tôi? Nên khi nhẫn, tâm vẫn bình thường, phiền não chẳng sanh. Quán xét kỹ thân và ý, ta thấy rõ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cái suy nghĩ cũng đâu thật là tôi. Lúc suy nghĩ này, lúc suy nghĩ khác. Căn trần thức duyên hợp, ý tưởng liền sanh khởi. Tâm vô thường xuất hiện, chẳng phải thật tâm mình. Do thấy có tôi mà có nhục. Hãy nhìn vào lẽ thật, không thấy có mình thì lấy ai nhục đây? Có những chuyện thường xảy đến với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Vậy ta nên xử trí ra sao? Chúng tôi đơn cử một câu chuyện nhỏ sau đây. Một hôm, một ông nọ gặp người bạn và nói: hôm qua con nhỏ đó dữ quá, nó chửi anh ghê thật. Ông bạn đáp: ồ, nó chửi người nào đó chứ có chửi tôi đâu. Nó kêu tên anh thiệt mà. À, chắc người nào đó trùng tên với tôi. Tôi nghe nó chửi anh rõ ràng mà. Ông bạn mỉm cười đáp rằng: thân này mẹ tôi sinh ra, tên này của ba mẹ tôi đặt, không có cái gì là thật của tôi. Cái thân này nó đâu thật là của tôi. Còn cái tâm suy nghĩ kia, nó cũng là vọng tưởng, điên đảo. Khi vậy khi khác thì nó đâu phải thật của tôi. Do thấy thật của tôi nên nhẫn mà có nhục. Muốn nhẫn mà không nhục thì đừng thấy có tôi và của tôi. Người ta đang chịu mũi tên bắn mình, thấy không chịu nổi, cần né đòn để bình yên là người khôn. Nếu không thấy có ta, mũi tên bắn vào đâu? Cứ tưởng là ta giỏi, cho mũi tên bắn ngay mình, rồi nhăn nhó, thù hằn, đau khổ. Hãy xét lại mình, nếu nội lực còn yếu thì tránh là hay nhất. Trên đời này con người đau khổ vì cái của tôi. Thân tôi con tôi, ruộng vườn của tôi, nhà cửa của tôi, tài sản của tôi, vân vân. Nhưng sự thật cái thân còn chưa thật của tôi, thì cái gì là của tôi đây? Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Nó không thật là của mình, nên có mắt huệ nhìn rõ điều đó, để nhận mà không nhục. Phải thường quán chiếu, đời là cõi tạm, thân là vô thường. Mạng sống của chúng ta sớm còn tối lại mất, chỉ trong khoảng sát na là đã qua đời khác. Thân là không thật, nên gọi tạm của tôi, người ta có nói nặng, không thấy có tôi, thì lấy ai giận, ai tức, ai đau khổ. Những mà không nhục mới là hay. Trong nhẫn có ba cái nhẫn: thân nhẫn, dù cảnh nắng mưa nóng lạnh, dù bị người đánh đập hay chạm trán với bao nhiêu việc khó khăn, mà thân này vẫn có sức chịu đựng. Cảnh nắng mưa nóng lạnh hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Người ta đánh mình, hay lỡ người ta đụng vào người mình, thì quán chiếu, cục thịt đụng cục thịt, thì có chi mà giận. Vì thấy có tôi, nên nghĩ rằng nó ghét tôi, nó đánh tôi nên tôi giận. Không thấy có tôi, thì không phiền não. Biết thân là giả tạm, khi gặp điều khó khăn, chướng ngại, chỉ cần nhẫn là an. Sống như vậy để không làm khổ mình. Nhẫn, 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 trái chủ oan gia từ đây dứt. Nếu tâm đầy cố chấp, nó ghét tôi, nó đánh tôi, nó thù tôi, thì hận thù không thể nguôi. Người kia làm khổ tôi đây, ai còn nghĩ vậy, oán này chưa tan. Người kia làm khổ tôi đây, ai đừng nghĩ vậy, oán này tiêu tan. Phải có mắt huệ, nhìn rõ lẽ thật để tạo sự bình an cho mình và người chung quanh. Khẩu nhẫn, sự nhục mạ chua cay hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Thần khẩu hại sát phàm. Xưa đây kinh nghiệm trong dân gian vẫn thường nhắc nhở nhau câu nói này. Vậy đừng để cái khẩu tạo nghiệp chướng, nên tập khẩu nhẫn. Có người nọ chửi ông kia thật nhiều, nhưng ông giữ tâm bình thản, không có lời nói nặng lại, vì biết rõ rằng lời nói chỉ là phương tiện không thật. Hạnh phúc cũng từ cái miệng, phước đức cũng từ cái miệng, tội lỗi cũng từ cái miệng. Muốn bình yên phải tu cái miệng. Ai có nói nặng nhẹ thì cảm nhận lời nói không thật, không chấp nên không khổ. Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp nhiều là nặng nghiệp. Trong một gia đình, nếu người trong gia đình thường hay giận hờn, cố chấp, thì gia đình đó là địa ngục. Nếu một người đầy buồn phiền, đụng đâu nói đó, không tu cái miệng, không nhận cái miệng, thì không có sự bình an. Có câu chuyện, bữa nọ Đức Thế Tôn trên đường đi khất thực, có bọn người Bà La Môn đi theo sau chửi thật nhiều. Đức Thế Tôn vẫn bình thản, chậm rãi đi từng bước mà không một lời phản ứng. Tức quá, bọn này mới chặn Đức Thế Tôn lại và hỏi: "Ông Cù Đàm, nãy giờ tôi chửi ông có nghe không?" Đức Thế Tôn trầm tĩnh mà nói rằng: "Giả sử ông dọn mâm cơm mời Như Lai ăn, Như Lai không ăn, thì mâm cơm đó ai ăn? Tôi mời ông không ăn thì tôi ăn. Hồi nãy giờ ông chửi, Như Lai không nhận, ông đem về đi. Kinh Pháp Cú có câu: ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước. Hay ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng không lên trời mà rơi xuống mặt mình. Ngụ ý: mình chửi người, mình ghét người, mình thù người thì tâm mình độc ác. Tâm độc ác là có nghiệp xấu, có tội lỗi, có đọa lạc. Khi tiếp cận mọi người mà nói nạt người, chửi mắng người, làm khổ người thì ta có khẩu nghiệp nặng. Ác nghiệp làm ta khổ, phước nghiệp làm ta vui. Khi ta bỏ thân này, nghiệp theo sát bên ta. Ta không sợ ai, chỉ sợ ác nghiệp của lòng ta. Nghiệp từ cái miệng thì quả cũng trổ từ cái miệng. Nếu không tu cái miệng, thường nói lời ác, sau này sẽ bị quả báo sức môi, câm ngậm. Phải nhẫn ở cái miệng để có lời nói thanh cao, êm dịu và phước đức. Nghe người nói nặng, trách hờn mà không cãi lại là nhẫn cái miệng. Vợ chồng thương nhau lắm mà không nhẫn cái miệng nên gọi là khắc khẩu. Chúng ta là người phàm, sống bằng tâm trần tục nên có lúc còn nóng giận, nặng lời. Muốn cho gia đình êm ấm, hòa thuận thì phải nhẫn. Lỡ ông nắm thì bà nhịn, bà nắm thì ông nhịn. Đó là cách sống để tạo sự ấm áp trong gia đình. Nói lời phiền trách người là có nghiệp, lâu ngày thành thói quen gọi là khẩu nghiệp xấu. Đi đêm có ngày gặp ma, hôm nay nói xấu về người đó nhiều quá, mai mốt gặp người khác họ không nhịn nên sanh rắc rối. Hãy tu cái miệng, hãy nhận cái miệng. Ý nhận: người đời thường nhận cái thân, nhận cái miệng, nhưng ý khó nhận. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhận. Người đời bằng tâm phàm thường nhận trong đè nén dằn xuống, cái lò xo đè mạnh xuống, buông ra nó bung lên rất mạnh. Trái banh quăng vô tường nhẹ dội ra nhẹ, quăng vô tường mạnh dội ra mạnh. Nhẫn đè nén cũng vậy, nhẫn bằng hình thức đè nén, khi chịu đựng không nổi sát phạt ghê gớm. Phải nhẫn cái ý bằng cách không chấp buông xả. Một thí tất cả thí, một xả tất cả xả, thí xả cho sạch hết, tức thời mặt thật hiện. Cái gì đáng nghe thì nghe, không đáng nghe thì xả bỏ. Cái gì luận bàn để có lợi thì nên, không đáng thì xả bỏ. Nhẫn của Đại Thừa là xả bỏ, không cố chấp, không thấy có mình có người. Chuyện đáng đem vào thì đem, chuyện không đáng xả bỏ. Như vậy không có đè nén, xả hết cho tâm được nhẹ nhàng, được gọi là ý nhẫn. Tâm nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn thì không có kẻ thù. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm tà vậy, gây ác hại chính ta. Nếu không nhận, có phản ứng thì có đối thủ. Kỵ rằng nhận một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn được bình yên thì phải tập nhận một chút, lùi một bước. Khi nhận một chút thì sóng gió không có. Sóng không phải ở ngoài biển, mà sóng nơi lòng người. Nó làm điêu đứng, rối rắm, đau khổ. người ta đánh, mình lùi một chút. Một người đánh, một người lùi, thì người nào được thương, chắc quý Phật tử cũng biết. Mọi người vẫn thường nói, cái tên gì ngang ngược bạo ác quá, người ta nhịn mà cứ đánh hoài. Ghét người dữ mà thương người nhịn, vốn lẽ rất tự nhiên. Lùi một chút, tâm trầm tĩnh, dịu hòa, hồn nhiên, thênh thang rộng lớn, như biển rộng trời cao. Đạo đức tăng trưởng, được mọi người thương mến, kính yêu. Nhờ lùi mà mọi người kính trọng, còn ngang tàn, háo thắng, sát phạt, thì đó là tội ác. Lúc dinh, đừng cao hứng, khi nhục, đừng oán hận. Những nhục có sức mạnh, cảm phục được lòng người. Có ông nọ, tánh nóng ghê gớm lắm, đến gặp hòa thượng. Bạch hòa thượng, tánh con nóng lắm, nên gia đình con không yên. Xin hòa thượng dạy cho con pháp tu dằn tánh nóng. Hòa thượng dạy rằng, con viết 1000 chữ nhẫn, chỗ nào cũng dán lên, và tu với chữ nhẫn. Muốn hết nóng thì nhẫn, muốn yên thì nhẫn. Tiền thân Đức Phật là vị tiên tu hành nhẫn nhục. Kìa tiên nhân nhẫn nhục, tiền thân Đức Thích Ca, thân bị cắt từng đoạn, tâm không chút giận hờn. Khi Đức Phật Thích Ca còn là vị tiên tu hành nhẫn nhục, ngày nọ vua Ca Lợi dẫn một đoàn quân đi vào một khu rừng. Đến nơi, các tỳ nữ của nhà vua thấy vị tiên thì tất cả chạy lại quay quần bên vị tiên đó. Nhà vua tức giận mới hỏi vị tiên,
ông làm gì ở đây?
Tôi tu hành nhẫn nhục.
Vậy tôi cắt thịt của ông thử xem ông có nhẫn nhục nổi không.
Nói xong, nhà vua cắt tay, cắt mũi của vị tiên. Nhưng vị tiên đó vẫn bình thường, không tỏ thái độ lo sợ hay đau đớn, vì tâm của vị tiên này đã đạt đến trạng thái vô phân biệt. Thế vậy, nhà vua mới hỏi lại,
ông thật sự đã nhẫn nhục chưa?
Nếu tôi thật sự tu hành nhẫn nhục, thì những gì mà ngài đã làm trên thân tôi đều lành lặn lại hết. Quyền diệu thay, những bộ phận bị cắt đều lành lại như cũ. Vị tiên ấy nói với nhà vua, khi thành đạo, tôi sẽ độ ông trước, vì ông có duyên với tôi. Và khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca đã hóa độ ngài Kiều Trần Như, chính là hậu thân của vua Ca Lợi. Nhờ nhẫn nhục mà Đức Phật đã nhiếp phục được vua Ca Lợi phải quay lại làm đệ tử của ngài. Nhẫn làm sao mà đối thủ mềm lòng, mọi người kính phục, thì nhẫn đó tuyệt vời. Khi người chửi mình, nhẫn làm sao cho người ta hết chửi mà còn thương mến, thì mới thật là nhẫn. Còn người ta chửi một tiếng, mình nổi sân mắng chửi lại, sanh phiền não, thì mất hết tình nghĩa. Lấy ơn báo oán, oán tiêu, lấy oán báo oán, càng nhiều oan gia. Người oán ta, ta nên lấy ơn hóa giải. Anh thù tôi, thì tôi nhẫn và tạo cách cảm hóa anh. Còn người làm xấu, mình chửi lại người, thì ai phục mình? Cho nên hành nhẫn nhục là hành cao đẹp. Người thuần thục hành nhẫn nhục sẽ có lòng nhân, hiếu thảo hơn người thường. Câu chuyện có thật về một người học trò của Khổng Tử tên là Mẫn Tử Khiên, đã được mọi người lưu truyền đến ngày nay với tấm lòng kính trọng và yêu mến ông. Chuyện xảy ra trong thời Xuân Thu tại vùng Đông Nam Khúc Phụ, nước Lỗ,
nay là thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Mận Tử Khiên được sinh ra trong một gia đình kinh doanh buôn bán nhỏ. Cha lo việc buôn bán, mẹ chăm việc bếp núc trong nhà. Năm Tử Khiên lên 4 tuổi, mẹ chú bị nhiễm bệnh lao phổi. Cha thường vắng nhà, chỉ có Tử Khiên là thường ở cạnh và chăm sóc mẹ. Mùa thu năm ấy, trong giờ phút hấp hối, bà đã nói với Tử Khiên: "Sau khi mẹ chết đi, con phải làm người lương thiện. Muốn nên người thì phải học tập chăm chỉ." Những lời tâm huyết của mẹ trước lúc đi xa đã in vào tâm hồn trẻ thơ của chú. Một năm sau đó, cha Tử Khiên lấy mẫu Lý Thị làm vợ kế. Lúc đầu mẹ kế đối xử với Tử Khiên rất tốt, nhưng sau khi có hai đứa con riêng thì dần dần ngược đãi chú. Chú chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn, mặc áo rách rưới. Tử Khiên rất đau khổ, nhiều lúc khóc thầm. Nhưng sau những lần ấy, chú nhớ lời dặn của mẹ, lấy lại tinh thần, đến trường từ nghe thầy giảng giải về đạo. Ngày tháng trôi qua, Tử Khiên cũng đã học được nhiều đạo lý làm người. Rồi vào một ngày mùa đông giá rét, năm chú 15 tuổi, gió to gào thét, hoa tuyết bay đầy trời, bốn cha con Tử Khiên cùng nhau ra ngoài kéo xe. Lúc ấy, Tử Khiên chỉ mặc một chiếc áo bông bằng hoa lau, nên khi cơn gió nào thổi qua là chú bị lạnh toát toàn thân như ngàn mũi kim đâm vào người. Còn hai em của chú thì được mặc áo bông mới, vừa dày vừa ấm. Khi kéo xe qua được chiếc cầu nhỏ thì đến con đường đất, sắc mặt của hai đứa em đều đỏ hồng hào, không ngừng chảy mồ hôi trên trán. Nhưng Tử Khiên toàn thân lại run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Cha của chú vừa nhìn thấy đã tức giận nói:
"Mày là anh lớn, kéo xe lại lười, trời lạnh thế này, đi đường xa như vậy mà không đổ một giọt mồ hôi nào."
Tử Khiên nhìn cha bằng con mắt tủi hờn, trong lòng nghĩ: "Cha đâu có biết được nỗi khổ tâm trong lòng con. Nếu như con nói ra, không những em con bị mắng mà mẹ kế..." Nghĩ đến đây, chú lại gắng sức tiếp tục kéo xe.
"Giỏi lắm, giờ thì mày đã đủ lông đủ cánh, dám nhìn ta với ánh mắt như vậy hả?"
Trong lúc tức giận, ông đã lấy roi đánh vào lưng Tử Khiên. Khi roi vừa đánh xuống thì áo bông của chú rách tung ra, từng lớp hoa lau bay lên trên không rồi rơi xuống nền đất. Người cha hết sức ngạc nhiên, nhặt lên xem mới bỗng nhiên tỉnh ngộ:
"Thứ con mặc là cha không tốt với con rồi."
Ông ôm chặt lấy con mà không nói thành lời.
"Tử Khiên, mau cùng hai em kéo xe về nhà đi. Cha phải hỏi tội mẹ kế con và đuổi bà ta đi. Cha ơi, không thể làm như vậy được."
Tử Khiên vừa nói vừa quỳ xuống đất thành khẩn cầu xin:
"Khi mẹ ở lại chỉ có mẹ con chịu lạnh, nhưng nếu mẹ phải ra đi, hai em con sẽ bơ vơ khổ cực."
Hai người em thấy vậy cũng quỳ xuống rơi lệ cầu xin ông. Người cha thấy các con như vậy cũng thương tâm mà bỏ ý nghĩ đuổi vợ đi. Người mẹ kế sau khi nghe hai con mình thuật lại chuyện, bà rất ân hận và quyết tâm sửa chữa sai lầm của mình, đối xử với Tử Khiên ngày một tốt hơn, có khi còn hơn cả con đẻ của mình nữa. Thế mới thấy sức mạnh của lòng nhân đã cảm hóa và thay đổi được con người hẹp hòi, dị kỷ.
Nhưng để có được sức mạnh này, chúng ta phải có sự nhẫn nhục và trao dồi trí tuệ để thấy được điều hay lẽ phải nên làm, từ đó chuyển hóa chính con người mình và ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh. Như Mẫn Tử Khiên, ông rất xứng đáng với lời khen của Khổng Tử. Mẫn Tử Khiên, trên thì kính trọng cha mẹ, dưới thuận hòa với anh em, lời nói và hành động không trái ngược nhau. Do vậy, không bị người đời chê trách. Trong nhẫn còn có bốn loại nhẫn. Một, sanh nhẫn. Chúng sanh hoành hành ta, ta sẵn sàng cam chịu, không tỏ chút hận thù, được gọi là sanh nhẫn. Nhẫn nhục đối với con người, cả với con thú. Con người dữ quá, mình phải nhẫn. Con chó dữ quá, mình cũng nhẫn. Nhẫn nhịn từng lời nói của con người. Nhẫn để yên, nhẫn để tu. Sanh nhẫn là nhẫn với con người và chúng sanh trong pháp giới. Hai, pháp nhẫn. Cảnh nắng, mưa, gió, lạnh hoành hành cuộc đời ta, cam chịu không than phiền, được gọi là pháp nhẫn. Nhẫn đối với các pháp, nắng, mưa, gió, lạnh đều bình thản chịu đựng được. Ba, vô sanh nhẫn. Trực nhận được lẽ thật, không còn chấp mình người, không buồn giận phiền than, gọi là vô sanh nhẫn. Trực nhận được lẽ thật, biết đời là cõi tạm, thân tâm là không, cảnh vật là không, sự sống không thật, trên đời này cuối cùng là con số không. Chúng ta sống là đang đóng vở tuồng cải lương trên sân khấu. Hạ màn rồi, ai cũng như nấy. Hạ màn chính là lúc mình trút hơi thở sau cùng. Có xưng hùng, xưng bá thì cuối cùng cũng nằm trong sáu miếng dán. Hiểu rõ đời người là mộng huyễn, không thấy có mình, không thấy có người. Nhẫn mà không nhục là vô sanh nhẫn. Người nhẫn là người có đạo đức, người có giá trị. 4. Tịch diệt nhẫn. Tâm không sanh không diệt, tâm chứng ngộ chân lý, thanh thản bình yên, sống đời tự tại, dẫm đạp lên thuận nghịch, khen chê. Tịch diệt là niết bàn ở cõi thế, không có ngã, không có ta, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Tịch diệt nhẫn là trí nhẫn, sáng suốt mà chịu đựng muôn ngàn điều cay đắng do chúng sanh gây tạo, được gọi là trí nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật, thân, khẩu, tâm trong sạch. Nhẫn không thấy mình nhẫn, và cảnh vật để nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật cao hơn, người phàm chưa làm được, nhưng người tu đến chiều sâu sẽ làm được, để có sự bình an cao hơn. Cụ thể chính là cuộc đời của Đức Phật. Người là bậc tu hành công đức viên mãn, luôn gặp những khó khăn chướng ngại, nhưng người đều vượt qua nhẹ nhàng và độ rất nhiều chúng sanh. Lần đó, Đức Thế Tôn đi giáo hóa ở một làng Bà La Môn. Trong làng có gia đình nọ giỏi về tướng số, lại sanh hạ được một cô con gái rất đẹp. Ông Bà La Môn này muốn gả con cho người có đủ 32 tướng tốt, nhưng tìm mãi chưa được. Bỗng một hôm, ông tình cờ gặp Phật đang đi giáo hóa. Ông mừng quá, chạy về nhà kêu vợ ra xem. Bà vợ ra thấy Phật rất hài lòng. Đúng là người đủ 32 tướng tốt, Bà bèn ngỏ ý muốn gả con gái cho ngài. Phật nói: đối với bà thì con gái bà đẹp, song đối với ta thì đó là một đại gia hôi thối, tất cả trong thân nàng đều là bất tịnh. Nghe Phật đáp, bà buồn, trở về nhà thuật lại cho con gái nghe. Cô tự ái nổi giận, ôm lòng thù oán và thề rằng sẽ trả thù Phật. Chẳng lâu sau, cô được làm hoàng hậu của một nước nhờ vào nhan sắc của mình. Bây giờ Phật đến giáo hóa xứ đó, hoàng hậu bèn tập hợp du đảng chặn đường Phật để mắng chửi. Tôn giả A Nan đi theo Phật, thấy họ dây chửi thậm tệ, ngài chịu không nổi mới nói: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nên đi nước khác giáo hóa. Phật hỏi: đi đâu? A Nan thưa: Thế Tôn đi nước nào cũng được, vì ở nước này cứ bị người dây chửi, con không kham chịu được. Phật hỏi: giả sử đi đến chỗ khác bị người chửi nữa thì A Nan tính sao? A Nan thưa: nếu tới đó mà bị chửi nữa thì chúng ta về nước Xá Vệ, Ma Kiệt Đà, chỗ mà Thế Tôn có nhiều đệ tử, ở đó giáo hóa. Phật hỏi: nếu là thầy thuốc giỏi, A Nan có nên để bản tôi chỉ trị những bệnh nhẹ, không trị những bệnh nặng chăng? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, không được. Thầy thuốc giỏi phải trị được bệnh nặng mới cứu được nhiều người. Phật nói: cũng vậy, dân ở đây họ nhiều mê muội, là người bệnh nặng nên gặp ta họ chửi. Thôi, thông thả, để ta giáo hóa họ, vì họ cần ta. Du Đạn vẫn tiếp tục chửi. A Nan nói: họ chửi Thế Tôn hoài, làm sao giáo hóa được? Chừng nào họ không nghe lời nói của ta thì ta đi. Nghe Phật trả lời A Nan như vậy, Du Đạn nói: thôi, Cù Đàm hãy ở đây giáo hóa, chúng tôi sẽ nghe lời ngài dạy. Từ đó Phật nói pháp giáo hóa họ. Đức Phật còn bị người chửi mắng, huống chi là chúng ta. Tôn giả A Nan còn tâm phạm như chúng ta nên nghe chửi không kham chịu được. Còn Phật đã giác ngộ, tiếng chửi đối với ngài như gió thoảng ngoài tai. Ngài không động tâm, thương họ là những người mê muội, bệnh nặng nên nói pháp cứu chữa. Cũng vậy, đối với người Phật tử có gia đình mà biết tu, khi bị chồng, vợ hoặc con làm khó dễ, đó là cơ hội tốt để mình tu. Chớ buồn giận và đừng cho rằng bạn mình, con mình phá rối không cho mình tu, mà nên xét nghĩ thương bạn, thương con, vì chưa hiểu đạo, còn mờ tối, cần sự cảm hóa của mình. Thế nên trước những lời xúc não, mọi khó khăn, chúng ta hãy sáng suốt kham nhận tất cả thì được an vui. Từng bước ta nhận, nhận từ thấp đến đỉnh cao là thành Phật. Đức Phật đã nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải tu nhận để thành Phật về sau. Đã có duyên gặp Phật, gặp pháp, gặp thầy, phải tăng trưởng thiện duyên để được thành Phật. Lấy nhẫn làm đầu, lấy nhẫn làm an, lấy nhẫn làm sự sống, lấy nhẫn làm hạnh phúc. Nhẫn là thuyền vững chắc, giúp ta vượt sóng gió. Nhẫn là nước cam lộ, dưới tắt lửa tham sân. Nhẫn là vị thuốc hay, cứu bệnh trong cơn nguy. Nhẫn là tàng kho báu, chứa giữ các công đức.